Kính thưa quý cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, cha Anthony de Melo có kể câu chuyện như thế này. Tên quỷ thấy người tìm học đạo đi vào nhà một vị đạo trưởng, nó liền dốc toàn lực kéo người ấy khỏi con đường tìm kiếm chân lý. Thế là nó đưa ra mọi cám dỗ khả thi nhất, nào là của cải, lạc thú, danh vọng, quyền lực, uy tín. Nhưng với nhiều kinh nghiệm trong đường thiêng liêng thì người ấy đã dễ dàng đánh bại những cám dỗ ấy. Ước vọng đường lành thánh của anh thật là lớn lao. Đến khi diện kiến vị đạo trưởng, không hiểu sao anh tiến lại đằng sau và thấy vị đạo trưởng ngồi trên một chiếc ghế nệm và các đồ đệ thì ngồi dưới chân vị đạo trưởng này. Anh liền nghĩ bụng rằng vị đạo trưởng này thật thiếu khiêm tốn, một đức tính căn bản của các vị thánh. Rồi tiếp tục quan sát vị đạo trưởng thì anh ta thấy có nhiều điều không vừa ý. Chẳng hạn ông ta chẳng quan tâm gì đến sự hiện diện của anh. Anh nghĩ có lẽ anh không biết cách nịnh hót vị đạo trưởng này như những người khác chăng. Lại nữa, anh ta cũng không thích cách ăn mặc và cách nói năng có vẻ cao ngạo của vị đạo trưởng ấy. Tất cả những điều ấy dẫn anh đến kết luận rằng anh đã tìm sai địa chỉ và phải tiếp tục đi tìm kiếm vị đạo trưởng khác. Thế nhưng khi anh vừa bước ra khỏi phòng thì vị đạo trưởng đã thấy tên quỷ ngồi trong góc. Vị đạo trưởng ấy liền lên tiếng với tên quỷ rằng: "Mày khỏi lo, hỡi tên cám dỗ kia, nó thuộc về mày từ đầu mà." Vâng, kính thưa cộng đoàn, cha Anthony de Melo kết luận rằng đó là số phận của những ai đi tìm kiếm Thiên Chúa. Họ sẵn sàng lột bỏ tất cả ngoại trừ ý niệm về những gì đích thực là Thiên Chúa. Người ta sẽ không bao giờ phạm tội nếu thực sự ý thức sự hiểm nghèo mà họ gặp phải mỗi khi làm một điều gì đó. Thà ngồi, hầu hết người ta quá mê muội để có thể có được một chút ý thức về những gì họ đang gây ra cho chính mình. Mượn câu chuyện đó, kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta cũng thấy được những người kinh sư, thay vì đi tìm kiếm cái sự thật lẽ công bằng, họ tìm cách soi mói, bắt chẹt Đức Giê-xu. Khi mà Đức Giê-xu đã làm nhiều phép lạ và quyền năng của Ngài có thể trục xuất ma quỷ khỏi người bệnh, và họ đã cái ác tâm dâu quan cho Chúa là lấy quyền lực của quỷ vương Beelzebul để mà trừ quỷ. Chúa Giê-xu thấy rất rõ lòng dạ ác độc, tâm xà của họ. Chúa Giê-xu mới gọi họ đến và dùng dụ ngôn để nói về một nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền. Nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Về Sa-tan mà chống lại Sa-tan, Sa-tan mà tự chia rẽ thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền năng trên ma quỷ. Và Ngài đã đến trong thế gian và Ngài đã chiến thắng ma quỷ qua cái cơn cám dỗ ngay khi Ngài bắt đầu bước vào sứ vụ rao giảng tin mừng. Tin mừng đó làm cho con người được hân hoan, được mạnh mẽ để ra khỏi vòng kìm kẹp của ma quỷ, của ác tà. Chính vì lẽ ấy mà Chúa nói với tất cả những người vu oan cho Ngài lấy quyền lực quỷ vương để mà trừ quỷ, đó là điều không thể, và điều đó từ nó sẽ tan rã. Chỉ có bàn tay Thiên Chúa, chỉ có quyền năng Thiên Chúa mới có thể can thiệp sự lớn mạnh, sự bành trướng của ma quỷ mà thôi. Và Thiên Chúa là đấng đã hiện diện giữa nhân loại, Ngài đã chiến thắng ma quỷ và đem lại cho con người cái sự chiến thắng ấy. Sự chiến thắng ấy khi Đức Kitô được dương cao lên khỏi mặt đất, và Ngài hứa sẽ lôi kéo tất cả những ai tin vào Ngài lên với Ngài. Chính vì thế mà chúng ta thấy được rằng lòng dạ con người quá ư là mù quáng, không những không nhận những việc làm của Chúa mà còn trái lại gieo điều dữ cho Chúa. Quả thật ác tâm nằm của con người, mà ác tâm đó ở đâu ra? Là bởi vì ganh ghét, đố kỵ, hèn hạ. Mà những điều đó chúng ta thấy được trình thuật trong sách Sáng Thế ở bài đọc 1 chúng ta vừa nghe. Ma quỷ đã ganh ghét với Thiên Chúa, đã xúi dục con người vi phạm lề luật Thiên Chúa, và rồi con người lại đổ cho nhau, đổ văn thừa, và cứ đổ mãi như vậy không chấm dứt và chia rẽ trong đời sống của con người. Chính vì thế mà Chúa Giêsu Ngài muốn cho con người một cái sự liên kết trong Ngài, mà sự liên kết đó Ngài đã trả bằng một cái giá máu của Ngài. Giá máu đã đổ ra để chết thay cho những kẻ bất lương, kể cả chúng ta đây. Vì thế mà Thiên Chúa qua Đức Giêsu là một vị Thiên Chúa luôn luôn sẵn sàng bao dung, chấp nhận tất cả những hiểu lầm của con người, để Ngài đem tin vui, đem tin bình an, đem tin chiến thắng tội lỗi, cho con người được giải thoát. Và chính trong cái ý nghĩa đó mà chúng ta được mời gọi để nhìn vào trái tim của Đức Giêsu, thánh tâm của Ngài, một thánh tâm đã bị đâm thâu, và thánh tâm ấy còn tiếp tục bị đâm thâu vì tất cả nhân loại chúng ta. Một nhân loại đang xâu xé vì bạo lực, vì hận thù, vì ghen ghét, vì đố kỵ đang xảy ra trong xã hội của chúng ta. Có lẽ những ngày qua anh chị em, đặc biệt các bạn trẻ, chúng ta cũng tận thấy được những tin tức trong xã hội chúng ta đang sống. Xin lỗi, ở đây tôi không nói đến vấn đề chính trị, chính em gì cả. Nhưng mà đó là cái tin tức thì chúng ta vẫn đón nhận, phân tích và thấy được tất cả những điều đó để soi rọi cho cuộc đời của chúng ta, để nhìn rõ điều mà chúng ta đang đi, đang ở đâu trong cuộc sống này. Đó là chúng ta thấy những cái sự bành trướng của Trung Quốc, sự hung hãn của Trung Quốc. Nhưng mà đối lại thì nhà nước chúng ta đã làm được gì? Có một cái vị quan chức bảo rằng đừng vì những cái hòn đảo nhỏ nhặt mà gọi là mất đi tình hữu nghị, bởi vì dù sao Trung Quốc cũng giúp đỡ cho Việt Nam chúng ta để giữ vững cái đảng. Kính thưa anh chị em, trong nội bộ, trong đời sống của dân Việt Nam chúng ta phải biết quý trọng từng tấc đất, và phải có một cái lòng tự hào dân tộc nơi mỗi con người Việt Nam chúng ta. Và đó là truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa. một cái truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm để bảo tồn cái đất nước, bảo tồn cái tổ quốc mà mỗi người Việt Nam được sinh ra có quyền để được sống, sống an lành. Mà chúng ta thấy được là tất cả những cái đổ vỡ, những cái tham lam ích kỷ của một nhóm người làm cho cuộc sống, làm cho biết bao nhiêu người phải sôi sục. Và đó là một cái sự chia rẽ trong nội bộ của đời sống của những con dân Việt Nam. Và chính vì thế sẽ không có bình an và sẽ tan rã. Chính cái kinh nghiệm này Chúa Giê-xu nói với những người kinh sư, những người tìm cách để mà loại trừ Chúa. Đó cũng là một bài học cho đời sống của mỗi người chúng ta, trong gia đình, nơi cộng đoàn, nơi giáo xứ, nơi công sở, nơi trường học. Tất cả những điều đó chúng ta lắng nghe lời giáo huấn của Chúa để rút ra được bài học cho mỗi người chúng ta, để chúng ta chân nhận những gì là chân, những gì là thiện, những gì là mỹ, những gì là tốt đẹp nhất cho từng con người, để làm cho cuộc sống được bình an, được hạnh phúc. Và để được điều đó, chúng ta noi theo giáo huấn của Đức Kitô đã mang lại cho chúng ta một giáo huấn đầy tràn niềm vui tươi, niềm bình an, khi mà mọi người đều có thể dấn thân yêu thương, đón nhận với nhau trong đời sống, chứ không phải vì những cái ích kỷ của con người, vì những cái đố kỵ, vì những cái ganh ghét, vì những tham lam hèn hạ, để rồi làm cho đời sống của con người, của từng người mãi mãi là một bầu khí ảm đạm, đau khổ, chết chóc, bạo lực, hận thù. Chính vì điều đó, kính thưa cộng đoàn, Chúa mời gọi chúng ta, những ai là những người thân với Chúa, đều là những người lắng nghe và thực hành điều Chúa muốn. Mà điều Chúa muốn là mang đến hạnh phúc cho con người. Và hạnh phúc đó không tìm đâu ngoài Đức Giê-xu, Đấng đã đi bước trước, Đấng đã yêu thương nhân loại chúng ta và đã yêu thương từng người. Ngài làm tất cả vì con người. Và không một ai cảm thấy mình bị xua trừ ra khỏi trái tim của Đức Giê-xu. Chính vì thế mà chúng ta được mời gọi để chạy đến với trái tim của Chúa hơn, để sống gần gũi với Chúa hơn, và nhận ra được con đường của Chúa là con đường của sự thật. Mà sự thật mới có khả năng để giải thoát con người chúng ta khỏi kìm kẹp của ác tà mà thôi. Xin Chúa biến đổi và giúp cho mỗi người chúng ta gần gũi với thánh tâm Chúa, yêu mến Đấng đã cứu độ chúng ta, Đấng đã hy sinh, đã đổ những giọt máu cuối cùng để yêu thương, để cứu độ mỗi người chúng ta. Amen.